Trí huệ dũng mãnh, vì trí huệ minh liệu nhuệ lợi, năng phá phiền não, kêu mạng tập quân, cố vân dũng mãnh. Như trí độ luận phân, trí huệ điển cân lợi, phá kêu mạng chư tập, hữu duy ma kinh phân, dĩ trí huệ kiếm phá phiền não tật. Chúng ta xem đến đây, đây là nói người vãng sanh đến thế giới cực lạc, đích thực là được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Đặc biệt là nói tới cõi phàm thánh đồng cư. Chúng ta vãng sanh đến thế giới cực lạc, thân vẫn là thân con người. Vì sao vậy? Vì nhất phẩm phiền não đều chưa phá, hoàn toàn nhờ Phật lực, nguyện lực của Phật, lâm chung nhất niệm, mười niệm. Đây chính là đầy đủ chân thật nguyện thiết. Nhất niệm, mười niệm được sanh vào nước này, sanh đến thế giới cực lạc, liền được oai thần bổn nguyện gia trì, tức là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Trí huệ không có gì khác với Pháp Thân Bồ Tát. Cho nên đến bên đó trí huệ hiện tiền. Trí huệ này có thể phá phiền não. Trong phiền não đặc biệt đưa ra kiêu và mạn. Phiền não rất nhiều, hai loại này thuộc về căn bản phiền não. Trong kinh luận của Pháp Tướng Tông nói, tứ đại phiền não thường tương tùy. Đây là gì? Là chánh báo. Bắt đầu từ khi mê những thứ này, liền hiện tiền. Đây chính là mạt na thức. Tám thức, 51 tâm sở, cũng là trong nhất niệm hình thành. Tuy có thứ đệ trước sau, nhưng vì phàm phu chúng ta tâm ý thô thiển, không có năng lực phân biệt thứ đệ của nó. Chúng ta cảm nhận hình như nó đồng thời phát sanh, tốc độ nó quá nhanh, trong một niệm nó đã thành tựu. Nhất niệm này chính là Bồ Tát Di Lặc nói, một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Tốc độ đích thực là quá nhanh. Trong nhất niệm này hiện ra toàn thể vũ trụ, biến pháp giới hư không giới. Đây là y báo. Chánh báo này của chúng ta đồng thời khởi lên. Chánh báo mạt na, tức mạt na tứ đại phiền não. Ngã kiến, ngã kiến lúc này không nhất định có thân tướng, Bây giờ chúng ta gọi là linh hồn hoặc là linh tánh. Tóm lại mà nói, cho rằng đây là tôi, chấp cái này là tôi. Có cái tôi này thì tham sân si liền khởi lên. Ngã ái, ngã ái là tham. Ngã mạn, mạn là thuộc sân nhuế. Ngã si, tham sân si với bản ngã đồng thời khởi lên. Kiêu mạn là một phần của sân nhuế. Nghi cũng đồng thời khởi lên. Trong phiền não nói tham sân si mạn nghi đồng thời khởi lên, nên gọi là kiêu mạn. Pháp thế gian cũng nói như thế. Ngạo không thể trưởng, đây là pháp thế gian. Nó không nói đoạn phiền não, nó chỉ hạn chế quý vị không thể tiếp tục tăng trưởng. Quý vị có thể khống chế được nó, nhưng trong Phật pháp nhất định phải đoạn. Không đoạn thì không thể kiến tánh, không thể khai trí huệ, cũng không thể được định. Cho nên đó là chướng ngại rất lớn trong việc tu hành. Nếu ngạo mạn nghiêm trọng một chút thì rất khó thành tựu. Vì sao vậy? Vì ngay cả việc trì giới cũng không làm được. Thì định huệ đương nhiên là không có. Cho nên kiêu mạn, kiêu ngạo, ngã mạn, buông bỏ hết thì có thể phá. Điều gì có thể khiến nó buông bỏ? Nhờ trí huệ. Những thứ này chướng ngại trí huệ, trí huệ phải cao hơn nó sẽ chế phục được nó. Cao hơn nữa nó sẽ không còn.